là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự, là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về công tác phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện truyền thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị thành phố Yên Bái cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Trước mắt chỉ đạo thật tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị chú đáo các điều kiện cho năm học mới. Triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm, nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố phát triển xanh, bản sắc và hạnh phúc trong nhiệm kỳ tới. Cũng trong tuần qua, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tình hình phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy tại các địa phương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy đề ra, lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và phải được thể chế hóa bằng các nghị quyết để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra. Cuối tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thành viên tháng 8 năm 2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 7, đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội với tinh thần chống dịch như chống giặc, kiên định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội điều chỉnh. Trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành địa phương về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020, tiến độ triển khai và công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm và các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Để hoàn thành kế hoạch tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các sở ban ngành chủ đầu tư dự án xây dựng tiến độ giải ngân cho từng tuần. Đối với các dự án bị ảnh hưởng do vướng mắc về mặt bằng cần tập trung tháo gỡ để sớm thi công công trình. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn thu để đảm bảo nguồn lực chi cho đầu tư phát triển theo dự án được giao. Đầu tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều động bổ nhiệm đồng chí Đinh Đăng Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, kiêm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Đinh Đăng Luận sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình về việc đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và dự án phát triển quỹ đất năm 2020. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình cần tiếp tục kiểm tra, nắm chắc các nguồn thu trên địa bàn, rà soát các quỹ đất, các hoạt động kinh doanh để tăng nguồn thu cho ngân sách. Các sở ban ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp giúp đỡ huyện Yên Bình giải quyết các thủ tục vướng mắc trong thực hiện các dự án phát triển quỹ đất.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tối đa nội lực của nhân dân, tạo việc làm tại chỗ gắn với các phong tục tập quán, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong những năm qua, huyện Lục Yên đã chú trọng công tác phát triển làng nghề truyền thống, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc cũng như nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Xác định phát triển làng nghề truyền thống là bước đi đúng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Những năm qua, huyện Lục Yên tập trung phát triển các làng nghề truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động ở nông thôn, đồng thời hạn chế tình trạng người dân ra thành phố tìm việc làm, cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa lâu đời của dân tộc. Tiêu biểu như làng nghề sản xuất chanh đá quý, tổ dân phố 7 thị trấn Yên Thế, nhiều năm nay, các sản phẩm chanh đá quý được xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước với chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu thị hiếu của khách hàng,
nên sản phẩm của làng nghề làm đến đâu bán hết đến đó. Nhờ đó, tổng lợi nhuận các hộ đạt khoảng 200 triệu đồng một hộ một năm, thu nhập bình quân đạt gần 5 triệu đồng một người một tháng. Bà Nguyễn Thị Hằng, tổ 7 thị trấn Yên Thế chia sẻ.
Những cái sản phẩm chanh đá quý của chúng tôi thì là cũng rất là mong muốn là để nâng cao thương hiệu làng nghề chanh đá quý của chúng tôi được nhiều người biết đến và với giá cả và chất lượng rất là hợp lý.
Về việc phát triển làng nghề đá quý trên địa bàn thị trấn Yên Thế, ông Lê Viết Đại, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Thế cho biết.
Trên cơ sở được Ủy ban tỉnh công nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo bà con dân cũng như là tổ chức sản xuất cái làng nghề chanh đá quý này, để quản lý thật tốt cái làng nghề này và để sản xuất những cái sản phẩm uy tín, chất lượng, giữ vững được cái thương hiệu này. Qua đó thì sẽ đảm bảo được cái ổn định cái tiêu thụ cho bà con dân.
Một trong những làng nghề duy trì và phát huy được bản sắc truyền thống của dân tộc trong nhiều năm nay là làng nghề thêu dệt thổ cẩm thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi. Trung bình mỗi năm làng nghề sản xuất 5.000 sản phẩm, bao gồm khăn đội đầu, mũ, quần, váy, áo dài, yếm, thắt lưng, túi. Tổng doanh thu của làng nghề trên 1,6 tỷ đồng một năm. Việc duy trì và giữ vững được làng nghề truyền thống của xã Phúc Lợi đã mang lại niềm tự hào đối với bà con nơi đây. Bà Triệu Thị Nhạy, làng nghề thêu dệt thổ cẩm thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi vui vẻ cho biết.
Mình thành lập được một cái nhóm của mình thêu dệt thổ cẩm rồi, mình cũng muốn để vươn xa cái hàng thổ cẩm của mình ấy, thì nhiều lúc mình cũng đi, thí dụ như đi du lịch, đi chơi các cái làng người giao của mình ấy, mình cũng kể chuyện nói đến những cái việc làm của mình với lại trong nhóm của mình hiện nay đã như thế nào. Thấy người ta ủng hộ, người ta ô và thế thì chị làm cho tôi một cái này để tôi xem. Còn chị khác thì chị cũng làm cho tôi một cái này, thì cũng dần dần là người ta được người ta chấp nhận, nhân người ta đến đặt hàng.
Đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã có 4 làng nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, đó là làng nghề thêu dệt thổ cẩm thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn Cây Mơ, xã Liệu Đô, làng nghề sản xuất chanh đá quý tại tổ dân phố 7, thị trấn Yên Thế và làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn 1, xã Tân Lĩnh. Các làng nghề trên địa bàn huyện Lục Yên cơ bản hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Tổng số hộ tham gia các làng nghề hiện nay là trên 170 hộ, doanh thu của các làng nghề đạt khoảng 17 tỷ một năm. Phát triển làng nghề truyền thống ở địa phương đã phát huy tối đa nội lực của nhân dân, tạo việc làm tại chỗ, gắn với giữ gìn các phong tục tập quán, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần gắn kết các địa phương có truyền thống từ lâu đời, tạo cơ hội cùng nhau phát triển. Từ kết quả đạt được trong phát triển làng nghề, trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục quan tâm duy trì nâng cao chất lượng của làng nghề theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giảm nhanh tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt văn hóa xã hội của các địa phương theo hướng bền vững.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện truyền thanh với tựa đề của Để dành khi ốm.
Nhà ở vùng ven thành phố, ruộng đất ít, không có nghề phụ, kinh tế khó khăn, nên cả hai vợ chồng anh Hòa và chị Hợp phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy hôm nay, dù rất sốt ruột khi nhận được lời nhắn gấp của mẹ, nhưng cũng phải đến chủ nhật, anh chị mới thu xếp về nhà được. Trong khi đó, bà Hậu ở nhà bồn chồn, sốt ruột, ra ngóng vào trông. Nghe tiếng xe máy vào ngõ, bà Hậu vừa đi ra sân vừa lẩm bẩm một mình.
Gọi từ mấy hôm nay mà bây giờ mới thấy anh chị vác cái mặt về.
Dạ, chúng con chào mẹ.
Vâng, không dám. Chào anh chị.
Gớm, mẹ nặng nề thế. Chúng con nhận được tin mấy hôm rồi, nhưng công việc bận quá nên công ty nó có cho nghỉ đâu hả mẹ?
Mấy hôm nay trở rời, chắc mẹ lại thấy khó chịu về cái bệnh tiền đình hay là bệnh huyết áp hả mẹ?
Tôi chả có làm sao cả. Mà có làm sao á, đợi được các anh chị về thì tôi cũng đi đài hóa thân Phù Ninh từ lâu rồi.
Ôi giời ơi, mẹ tưởng muốn đi Phù Ninh mà dễ à. Bọn con đợt này đang phải chạy kế hoạch để xuất khẩu cho công ty nên bận lắm. Thế có việc gì quan trọng mà mẹ gọi chúng con về gấp thế?
Thì phải có việc tôi mới gọi anh chị về chứ. Thứ nhất là cái Hoa nó vừa mới sinh em bé, mẹ phải lên chỗ nó ít ngày.
À.
nên gọi anh chị về bố trí nhà cửa, rồi gửi cái Hiền sang bên nhà bà ngoại ít bữa nhá.
Ôi giời, chuyện của cô Hoa ở cữ thì đã có bên nhà nội họ lo chu đáo rồi. Để thư thả mấy hôm nữa rồi mẹ lên chơi với cô ấy cũng được cơ mà.
Anh nói thế mà anh cũng nghe được à? Lúc này mới là lúc nó cần mẹ nhất, chứ để mấy hôm nữa thì lên làm cái gì?
Thế cô Hoa nhà mình sinh thường hay là phải mổ hả mẹ?
Phải mổ. Vì thế mẹ mới sốt ruột chứ. Nghe nói là đau bụng mãi mà chẳng chuyển dạ được. Nên các bác sĩ quyết định mổ cho an toàn. Này, con nói với bà ngoại cho cháu sang bên đó một thời gian giúp mẹ nhá.
Dạ, không có vấn đề gì mẹ ạ. Tí nữa con đưa cháu đi luôn. Bên ấy cũng đang có mấy đứa cháu con nhà anh Hùng về chơi. Cái Hiền á, lại chả thích quá ấy chứ.
Thôi nhá, chuyện này coi như là xong. Thế còn cái chuyện gì nữa không hả mẹ?
Còn việc thứ hai ấy.
Vâng.
Chả là mấy hôm nay nghe cái loa của xã thông báo mọi nhà đều tấp nập đi mua bảo hiểm y tế.
Ôi giời.
Cả rồi đấy. Mẹ kiểm tra lại thì thấy thẻ bảo hiểm y tế của nhà mình cũng đã hết hạn, nên sốt ruột gọi anh chị về mua ngay. Không có nhỡ ngày 1, ngày 2 chẳng may ốm đau nằm viện mà không có thẻ bảo hiểm y tế là chết.
Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát, chứ cái thẻ bảo hiểm y tế thì mới lúc nào mà trả được. Con nói thật ấy, cứ có tiền là ok luôn.
Bà Lụa, bà Na, hàng xóm nhà mình cũng mua cả rồi đấy. Các bà ấy nói mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được ưu đãi nhiều lắm.
Ôi giời, năm nay làm ăn khó khăn lắm. Hai vợ chồng chúng con 2 tháng nay cũng mới chỉ được tạm ứng thôi. Làm gì có tiền mà mua bảo hiểm y tế cho cả một đống người hả mẹ?
Câu chuyện giữa bà Hậu và vợ chồng anh Hòa đang dang dở thì chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã xuất hiện.
Bác Hậu! Bác Hậu ơi! Cháu đến rồi đây ạ!
Cô Phúc đấy à?
Vâng!
Cô vào nhà chơi!
Vâng ạ! Hôm nọ đã hứa với bác ấy, hôm nay nhân thể đi tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế, cháu ghé qua xem bác có mua bảo hiểm y tế không, cháu làm luôn cho cả thể. Thế vợ chồng chú Hà cũng vừa về à?
Chị ạ, chúng em cũng mới về ạ. Mẹ em nhắn tin từ giữa tuần, mà mãi hôm nay mới về được chị ạ.
Nghe nói công ty Sông Hồng phát triển lắm phải không? Chắc là cô chú làm ở đó, thu nhập cũng được nhỉ?
Ôi trời ơi, chị ơi, như bọn em chỉ là dân làm thuê theo thời vụ thôi, nên cũng chỉ đủ ăn. Cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền luôn chị ạ. Gom từ cuối năm ngoái đến giờ, công ty không tiêu thụ được sản phẩm, nên mọi thứ càng khó khăn. Đã 2 tháng nay bọn em chỉ được tạm ứng thôi. Thế mà mẹ em đang đòi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy. Thế mới gay cơ chị liền.
Ừ, thì công ty cũng có lúc này, lúc nọ. Khó khăn chắc cũng chỉ tạm thời thôi. Nhưng chị nghĩ thế này, cô chú ạ. Dù gì thì nhà mình cũng phải cố gắng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ lại vừa tiện lợi lắm.
Thế thì cụ thể là lợi của nó như thế nào hả chị Phúc?
Thế này nhá, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Theo đó, người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
À.
Và người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
60% thôi à?
Người thứ 4 chỉ phải đóng có 50%. Và từ người thứ 5 trở đi chỉ còn phải đóng có 40% nữa nhé. Của cái người đầu tiên thôi.
Ôi, thế thì giảm được nhiều đấy chị nhỉ?
Đây, để chị tính cụ thể cái nhà mình cho mọi người xem nhé.
Vâng, chị tính đi xem nào.
Nhà ta có 4 người đúng không?
Vâng.
Nhưng bé Hiền thì thuộc diện ưu tiên đặc biệt, đã có thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Chỉ còn lại có 3 người thôi. Người thứ nhất một năm phải đóng 4,5% mức lương cơ sở một tháng. Hiện tại là 1.490.000 đồng.
1.490.000 đồng à?
Và nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng.
Ui trời ơi, 800.000 cơ à?
Ừ, mà khi đó nhá, cái người thứ hai chỉ còn phải đóng có 563.220 đồng. Và người thứ ba chỉ còn phải đóng có 482.760 đồng thôi.
Giảm dần, thế là giảm dần đấy.
Ôi, thôi.
Đúng rồi.
Thôi, chị cộng luôn hộ em xem tổng nó là bao nhiêu.
Vâng ạ, chị cộng đi chị ơi.
Được rồi, chị cộng nhá. Thế như vậy là tổng cộng hộ nhà mình phải chi là 1.850.000 đồng một năm cho cả ba người.
À.
Như thế mình so với mua bảo hiểm y tế riêng rẽ của từng người một ấy, vâng, thì nó giảm được hơn 500.000 đồng đấy.
À.
Ồ, hay. Thế à? Cái bảo hiểm y tế hộ gia đình hay quá cô ạ. Đấy, cả làng, cả nước người ta mua hết rồi.
Mẹ
anh chị, làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải có thẻ bảo hiểm y tế đấy.
Vâng, để từ từ rồi con tính. À, chị Phúc ơi, chị thông cảm cho bọn em. Chứ dạo này trong giai đoạn khó khăn nên nhà em mua chậm vài hôm, chị nhé.
Không sao, có tiền lúc nào thì mua lúc đó cũng được mà chú.
Vâng.
Nhưng theo chị, hoàn cảnh khó khăn như nhà mình thì càng cần phải mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sức khỏe con người ta chẳng biết thế nào đâu chú ạ.
Vâng, em
nay
biết
khỏe,
rồi.
Mai ốm. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác và hai em, cháu phải lên xóm trên để tiếp tục làm nhiệm vụ đi ạ.
À vâng, chúng em cảm ơn chị đã tư vấn. Xin chào chị nhá.
Rồi,
cô Phúc đi nhá.
Dạ vâng.
Có gì, ngày 1, ngày 2 tôi sang cô sau.
Dạ vâng ạ, lúc nào bác sang cũng được ạ.
Chị Phúc đi rồi, mẹ con bà Hậu lại tiếp tục câu chuyện mua bảo hiểm y tế. Vốn là người cẩn thận, lo xa, bà Hậu nhất quyết yêu cầu vợ chồng anh Hòa phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về kinh tế, lại muốn dành tiền để đổi xe máy mới, nên anh Hòa chỉ bàn lùi.
Cái lợi của bảo hiểm y tế, cô Phúc đã nói rõ rồi đấy nhá.
Vâng, con biết rồi.
Mà anh chị đi làm ở ngoài cũng đã nghe nhiều rồi, nên nhà mình dứt khoát phải mua ngay đợt này.
Thì con đã nói với mẹ rồi, chúng con đang rất khó khăn. Thôi thì đợi một vài tháng nữa, được truy lĩnh tiền lương, con hứa là con sẽ mua đầy đủ cho cả nhà.
Thế tôi hỏi anh, cái ốm đau bệnh tật, tai nạn, nó có đòi anh truy lĩnh lương rồi mới phát bệnh không hả?
Mẹ cứ quá lo xa nên cả nghĩ vậy. Thôi được, mẹ yên tâm đi, con tính thế này nhé. Bây giờ thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, hay đau ốm, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Nên mấy hôm nữa, lấy tiền tạm ứng, con sẽ mua bảo hiểm y tế cho mẹ trước, có được không?
Thế anh chị không mua à? Đã bảo mua luôn bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ vừa tiện, mà cứ nhất quyết không nghe là làm sao hả?
Ôi giời ơi, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúng con đang còn thanh niên, sức khỏe, sức dài vai rộng, khỏe như vâm, thì ốm đau bệnh tật làm sao được. Đấy, năm ngoái chúng con mua bảo hiểm y tế mà có đi khám bệnh lần nào đâu. Phí gần 2 triệu bạc, chứ có ít ỏi gì. Thôi, việc của mẹ bây giờ là chuẩn bị thu xếp lên thăm cô Hoa. Chiều con đi, mẹ đi luôn.
Thôi, anh chị không nghe thì sau này đừng có mà hối tiếc. Còn bây giờ, anh chị bận việc thì cứ đi. Không phải lo cho tôi, chiều mai tôi mới đi.
Đấy, mẹ lại cứ thế.
Cũng còn mấy chuyện phải giải quyết cho nó xong thì đi nó mới yên tâm.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Dù đã nhận được lương truy lĩnh 4 tháng liền, nhưng vợ chồng anh Hòa dường như đã quên lời hứa mua bảo hiểm y tế cho cả nhà mà tậu ngay một chiếc xe máy mới. Còn bà Hậu do cô con gái sức khỏe sau sinh yếu nên bà phải ở lại chăm sóc đỡ đần. Cũng từ hôm ấy, bà cũng không gọi điện nhắc nhở vợ chồng anh Hòa về bảo hiểm y tế một lần nào nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ trôi đi êm ả, thì đùng một cái, anh Hòa bỗng dưng ngã bệnh. Nguyên nhân là do làm việc quá sức, cộng với nhậu nhẹt rượu chè liên miên nên anh bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em à, anh nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi à em?
Ngày mai là vừa tròn 5 ngày anh ạ.
Ôi trời.
Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Hôm nay cũng khá hơn rồi. Mà anh có bị đau dạ dày bao giờ đâu. Sao bỗng dưng lại xuất huyết được chứ?
Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. Cứ cậy sức khỏe, làm như thế mà uống vô tội vạ như thế thì voi cũng đổ, chứ huống hồ gì người.
Anh biết rồi.
Khốn nỗi, vợ nói có bao giờ nghe đâu. Mấy tay bậm nhậu chỉ alo một cái là bỏ nhà đi liền.
Vâng.
Đấy, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?
Thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin. Từ giờ trở đi, anh xin giám đốc tuân lệnh thủ trưởng vợ. À, thế em đã báo cho mẹ và cô Hoa biết chưa?
Mấy hôm vừa rồi, chạy đi chạy lại, tối tăm hết cả mặt mày, em quên mất. Mới lại, sợ mẹ lo quá, huyết áp lại tăng. Nên mãi hôm qua, em mới nói cho mẹ biết đấy. Chắc chỉ hôm nay, ngày mai là mẹ về thôi.
À, thế bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu không hả em?
Chắc cũng phải dăm ngày nữa anh ạ.
Trời!
Các bác sĩ bảo anh mất nhiều máu và phải điều trị cho vết loét dạ dày lành hẳn rồi mới được xuất viện.
Ôi, lâu thế là không được đâu. Em ngoại giao thế nào? Xin cho anh về điều trị ngoại trú ở nhà, chứ nằm ở đây có mà chết tiền viện phí. Mà em có hỏi cô y tá xem trường hợp của mình liệu có mất nhiều tiền không?
Em đã nhờ rồi. Các cô ấy tính sơ sơ. Mình điều trị 10 ngày.
Ừ.
Tiền thuốc này, tiền máu truyền, tiền giường bệnh nữa, cả tiền xét nghiệm và công xá.
Bao
tất
nhiêu?
Cả phải chuẩn bị ngót nghét chục triệu đấy anh ạ.
Trời ơi, làm sao mà nhiều thế?
Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì như anh là trường hợp cấp cứu, được hỗ trợ tới 80%. Chỉ phải thanh toán 20% là vào khoảng 2 triệu thôi.
Ừ.
Giá như mình ý, đừng mua xe máy mới, mà nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ý, thì bây giờ quá ung dung luôn, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thôi, không có giá như giá nhung gì hết. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi, bây giờ thì em tính toán xoay sở dần đi là vừa. Suốt ngày, mày...
Biết xoay sở ở đâu bây giờ? Mình vừa vay tiền anh Hùng mua xe máy mới, bây giờ lại chả lẽ lại hỏi anh ấy nữa à?
Thì em cứ hỏi thử bà ngoại xem. À, anh nhớ rồi, ở nhà mẹ vẫn còn hơn 10 con gà to lắm. Thôi, để anh nói với mẹ, đem bán, rồi mình vay tạm, cộng với số tiền mình có, chắc là cũng gần đủ đấy em ạ.
Anh mơ đấy à?
Sao?
Làm gì còn con gà nào nữa? Hôm vừa rồi em về, thấy chuồng trống không rồi. Đang tưởng mất trộm, thì bác Na hàng xóm bảo mẹ bắt tất đi rồi.
Ôi trời ơi!
Chắc là lại đem đi bồi dưỡng cho con gái đẻ. Chứ con dâu chả có phần đâu.
Này, chưa biết chắc chắn thì đừng có mà nói linh tinh. Để đầu óc mà lo chuyện tiền điện phí cho chồng đi.
Nghe tin con trai phải đi cấp cứu, bà Hậu bắt xe về ngay. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn và hoa quả, bà nhờ chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã đưa vào viện.
Anh ơi! Ơ kìa! Mẹ vào kìa! Cả chị Phúc bảo hiểm nữa!
À thế à?
Chào cô chú! Tôi đang định vào thăm chú. Vâng. Thì bác về. Thế là hai bác cháu cùng đi luôn. Trông chú hôm nay có vẻ tươi tỉnh rồi đấy nhỉ?
Cũng khá chị ạ. Cảm ơn chị.
Rõ khổ. Sao lại ra cái nông nỗi này? Nói mãi, anh có nghe đâu. Anh cứ chủ quan, coi thường, không chịu giữ gìn. Thì trước sau gì rồi cũng xảy ra cái chuyện này.
Kìa mẹ.
Thế đã ăn uống được gì chưa? Hay vẫn phải kiêng?
Dạ, nhà con vẫn phải uống sữa, ăn cháo, mẹ và bác ạ.
Thế anh chị còn đủ tiền tiêu pha không?
Dạ, tiền tiêu hàng ngày thì vẫn đủ dùng ạ. Nhưng chúng con đang lo tiền viện phí, tới cả chục triệu mẹ ạ. Giá như hôm trước nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế thì đâu đến nỗi.
Thôi thì cũng tại con quá vội vàng mua cái xe máy mới nên đến bây giờ vẫn chưa mua được bảo hiểm y tế cho cả nhà mình. Con có lỗi quá mẹ ạ. À, chị Phúc ơi, em nghe nói là chị có người nhà làm bác sĩ ở bệnh viện này. Thế chị xem nhờ bác ấy nói giúp cho em ra viện sớm. Nếu không, em không lo được tiền thanh toán đâu chị ạ.
Không được đâu chú ơi. Sao mình lại vi phạm nguyên tắc của bệnh viện được? Thôi, tôi cho chú cái này là chú yên tâm điều trị ngay, không phải xin ai cả.
Cái gì thế hả chị? Bảo hiểm y tế của em này. Ôi, Nguyễn Xuân Hòa, mà cả thẻ của nhà em nữa, Trần Thị Hợp nữa này.
Anh kiểm tra lại đi. Hay là thẻ cũ của vợ chồng mình nhỉ?
Cũ là cũ thế nào? Mới tinh em ạ. Vừa mới mua tháng trước. Chị ơi, ở đâu ra thế hả chị?
Chú đoán đi. ai lo cho vợ chồng chú nào?
Chúng em... Thế chả lẽ là chị?
Chịu rồi phải không?
Dạ vâng.
Vâng vâng ạ.
Là bà nhà mình chứ còn ai vào đây nữa?
Hả? Nhưng mà... Mẹ mình á?
Nhưng mẹ em thì làm gì có tiền nè chị?
Ôi giời ơi! Thấy chú cứ dùng rằng không chịu mua bảo hiểm y tế.
Vâng.
Trước khi lên chỗ cô Hoa, bà đã bán cái đàn gà, lấy tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, rồi gửi tôi giữ hộ. Nên bây giờ ấy, cô chú mới có của để dành cho lúc nằm viện đấy.
Trời ơi, đấy.
Mẹ tuyệt vời quá anh
mẹ,
ơi.
Mẹ mày lúc nãy thì cứ nghĩ linh ta linh
thế
kinh.
Thế mà em đã có ý nghĩ. Ôi trời ơi, xấu hổ quá.
Tôi đã nói rồi, ốm đau bệnh tật, nó có chờ lúc mình có tiền đâu.
Vâng.
Ngẫm câu nói của chị Phúc ấy, mua bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm. Nên tôi quyết định bán đàn gà để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Nhất mẹ đấy, cái này là
nếu
nhất mẹ
đến bây giờ mới mua thì sao kịp hưởng.
Dạ. Mẹ cho con xin lỗi. Đến lúc này con mới thấy được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm. Xin
cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn chị Phúc.
Cảm ơn chị Phúc ạ.
Bảo hiểm y tế ạ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn của Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.